After over 20 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Qinghai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. In recent years, she has written and published 3 animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce humankind to the magical world of animals. Supreme Master Qinghai shared that the books she wrote are works of love, motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants. Supreme Master Qinghai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conferences and the like. We now invite you to enjoy the video conference with Supreme Master Qinghai at the premiere of the Oluxi's edition of the international number one bestseller, The Birds in My Life, on October 11th, 2008, at Pathumthani, Thailand.
Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý thân hữu và quý đồng tu. Trước hết, chúng con vô cùng cảm ơn Sư Phụ đã thương yêu cho phép chúng con phiên dịch và xuất bản quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi của Sư Phụ sang tiếng Âu Lạc, Việt Nam. Qua đó mà ngày hôm nay, quan khách và chúng con có được cơ hội tề tựu về đây mừng lễ ra mắt quyển sách này của Sư Phụ. Tiếp đến, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đất nước Thái Lan xinh đẹp và đồng bào Thái Lan nhân hậu đã mở rộng vòng tay ân cần đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in 87 và nhà xuất bản Hing Lemon đã giúp đỡ mọi mặt để quyển sách được phát hành đúng vào dịp Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thái Lan tổ chức buổi hội thảo SOS ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. Chúng tôi xin trân trọng tri ân quý quan khách đã dành thời gian quý báu, đặc biệt là các quan khách, các thầy, các cô, các tấm gương sáng ngời thế giới đến từ Âu Lạc, Việt Nam sang chung vui ngày lễ ra mắt sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tiếp đến, chúng tôi xin ngỏ lời thân ái chào mừng các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đến từ Formosa, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Hoa Kỳ, Thái Lan và đặc biệt nhất là các đồng tu Âu Lạc đang hiện diện nơi đây và những đồng tu còn đang ở bên quê nhà. Tình thương bao la của Sư Phụ và sự hợp nhất bên trong của mỗi chúng ta đã liên kết chúng ta lại với nhau trong một buổi lễ thật long trọng và tuyệt vời. Giờ đây, tất cả chúng ta cùng chân thành cầu nguyện ơn trên chư Phật Bồ Tát, các vị thánh nhân gia hộ cho buổi lễ ra mắt sách hôm nay hầu mang lại nhiều điều hữu ích nhất cho tâm linh của mỗi chúng ta. Kính chúc Sư Phụ từ ái, kính chúc quý quan khách, quý thân hữu và quý đồng tu một buổi lễ ra mắt sách thật vui vẻ, thành công và tràn đầy ơn phước của thiên đàng. Xin đa tạ và kính chào Sư Phụ, quý quan khách, thân hữu cùng toàn thể đồng tu thân ái.
Các cô gái Âu Lạc trong bộ áo tứ thân truyền thống và nón quả thao sẽ gửi tới quý vị một vũ điệu thanh nhã với dáng vẻ mềm mại và đôi tay uốn lượn dịu dàng. Các vũ công sẽ diễn tả hoạt động thường ngày của phụ nữ Âu Lạc thuở xưa như chèo thuyền, hái dâu chăn tầm, xe chỉ, quay tơ dệt vải và vân vân. Bên cạnh đó, các thiếu nữ còn thể hiện nét duyên dáng của phụ nữ Âu Lạc qua động tác soi gương, hàng ngày điểm tô nét đẹp cho cuộc sống. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức điệu vũ Duyên Dáng Việt Nam do Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư từ Âu Lạc trình bày.
Wow. Wow, so professional. Beautiful, beautiful. Đẹp quá, đẹp quá. Giỏi. À, làm sư phụ nhớ nhà, muốn về Việt Nam.
Xin cảm ơn điệp vũ tuyệt vời của ban vũ đến từ miền Trung Âu Lạc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin nhường sân khấu lại cho người điều khiển chương trình buổi lễ ra mắt Những Chú Chim Trong Đời Tôi.
Ladies and gentlemen, the birds in my life has indeed been warmly received around the world, and hopefully the Alice's edition of this book will now provide the Alice's readers with fascinating insights and moments of wonder as they thumb through the book. We believe that many of you, as well as our beloved readers, will have many more insights and perceptions when you read The Birds in My Life. Coming up next is the most anticipated part of the program, the video conference with Supreme Master Ching Hai, the author of The Birds in My Life.
Hi there. Nice to see you.
Toàn thể đồng tu chúng con và quan khách rất sung sướng và hân hạnh. Xin đón chào sư phụ.
Rất mừng gặp quý vị ha. Mọi sự tốt đẹp ha.
Dạ. Kính thưa sư phụ và quý quan khách. Tiếp theo đây là phần đặt câu hỏi của các quan khách về quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi.
Welcome.
Dạ, cảm ơn sư phụ. Xin mời câu hỏi đầu tiên của khoa học gia Âu Lạc, Thân Thế Hào.
Chào ngài Thanh Hải, Vô Thường Sư.
Tôi dạ, kính chào ngài.
Một cuốn sách của ngài, tôi cảm nhận được cái tình cảm của ngài dành cho những chú chim của mình và cái tự nhiên xung quanh, thế giới tự nhiên xung quanh. Tuy nhiên tôi cũng có thắc mắc một vài điều. Là trong khi chúng ta đều biết và khoa học cũng đã có những chứng minh rằng việc nuôi nhốt những cái động vật hoang dã sẽ làm mất đi nhiều cái bản năng quan trọng của chúng. Vậy chúng ta tại sao không tạo điều kiện để thả chúng về môi trường tự nhiên? Chẳng lẽ cái sự tự do chỉ là cái điều mong ước của con người sơ sao? Xin cảm ơn.
Thì dĩ nhiên là ngài nói đúng. À, những con thú vật tự do nên để cho họ tự nhiên, à, đừng có bao giờ nên bắt vô nhốt trong lòng gì cả. Nhưng mà những con thú vật này đã bị bắt nhốt từ lâu rồi, và có thể nói rằng bị sa thải. Chúng không có điều kiện, không có được huấn luyện để mà sống trong cái cảnh hoang dã bên ngoài nữa. Cho nên nếu mà mình không nhận nuôi như là con nuôi vậy đó, à, thì là những con thú vật này sẽ chết dần chết mòn trong những cái cảnh còn khổ hơn nữa. À, thì khi nào mình nhận nuôi được những con thú vật này thì càng cho chúng được tự do chừng nào, được tốt chừng đấy. À, huấn luyện cho chúng được tự do nếu mà được. Nếu không thì phải tạo môi trường rộng lớn để cho chúng dầu cho ở trong cái sự nuôi nấng của mình vẫn được tự do bay nhảy như thường. Như vậy thì tốt hơn. Nhưng mà tốt hơn hết là đừng bao giờ bắt những con vật ở bên ngoài mà đem về nuôi dưỡng cả. Như vậy là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà đã lỡ bắt rồi, họ đã trong cái môi trường đó rồi thì mình phải nuôi nấng cho cẩn thận, kỹ lưỡng, càng tự do được bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Nếu mà mình có thể huấn luyện được những cái vị chim hoang á thì mình huấn luyện cho họ, họ sẽ thả ra bay ra ngoài rồi những con chim đó sẽ trở về với mình. Nó bay ra bay vô như vậy đó thì càng tốt hơn. Càng tốt nữa. Những con vật mà đã bị bắt nhốt rồi đó, nó đã sinh đẻ trong lòng, không có biết cách mà sống ở bên ngoài nữa, nó hơi khó khăn. Tùy theo trường hợp, tốt nhất là đừng bao giờ bị bắt vô trong lòng cả. Cảm ơn ngài đã có lòng quan tâm với những loài vật. Những loài vật mà chúng tôi đã nuôi đó, hoặc là những người khác đã nuôi trong lòng đó, đã bị người ta bắt lâu rồi. Nghĩa là mấy trăm năm đời này truyền qua đời kia đã sinh đẻ trong những cái lồng ấp rồi. Ha. Nhiều khi người ta mua về người ta nuôi, rồi người ta không muốn nuôi nữa. Người ta nhiều khi sa thải ra ngoài. Những thú vật này không có biết cách sống bên ngoài nữa. Rất là khó. Nếu mình thả những cái chú vật này ra đó, họ đã biết quen với lối sống của con người rồi đó. Thì người ta sẽ bắt nó trở lại. thì nhiều khi để giam hãm trong những cái chỗ mà cực khổ hơn nữa. Bác sĩ Hào đồng ý không? Hiểu ha, hiểu trường cảnh đặc biệt ha. Ok, thank you.
Xin cảm ơn câu trả lời của sư phụ.
Cảm ơn quý vị.
Xin mời câu hỏi thứ hai đến từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền.
Chào nhà đạo diễn rất là nổi danh ở Việt Nam.
Dạ, xin cảm ơn.
Cảm ơn ngài đã đến đây tham dự.
Dạ thưa ngài, trước hết con xin mạn phép được ra mắt ngài. Dạ, con rất được danh dự và hạnh phúc khi ngài cho con đặt câu hỏi. Thưa ngài, khi con xem cái quyển Những Chú Chim Trong Đời Tôi thì với một cảm giác đầu tiên là rất cảm xúc và cảm kính tấm lòng bác ái của ngài. Vậy con xin phép con xin hỏi ngài một câu.
Dạ, tại sao anh cứ tiện.
Tại sao ngài lại quan tâm chăm sóc và tạo môi trường sống tốt đẹp cho những chú chim nói riêng và cho muôn thú nói chung?
Thưa ngài, tại vì tôi thương những con vật đó cũng như thương mình vậy. Những con chim mà mình đem về nuôi đó bị người ta bỏ bê, bị người ta nhốt trong những cái lồng rất là nhỏ nhoi, chật hẹp và bẩn thỉu, không có đủ điều kiện để mà bay nhảy hoặc là vui chơi. Con được chăm sóc cẩn thận, cho nên tôi đem nó về nuôi. Còn những con vật khác cũng vậy, thí dụ như những chú chó nhà tôi cũng là nhận từ bên ngoài đem về nuôi. Có những con chó thì bị người ta bỏ vứt ra bệnh hoạn á. Bệnh hoạn mình đem về phải đem tới bác sĩ cấp cứu liền. Tốn kém rất nhiều thời gian và sự chăm sóc mới được bình phục. Những con chó thì cả ngày cả đêm bị xiềng xích đó. Mùa đông cũng như mùa hè, nhưng mà mùa đông, thí dụ như mùa đông ở những nước Âu Mỹ lạnh lắm, không có giống như Việt Nam. Việt Nam còn đỡ. Âu Mỹ trời mùa đông tuyết lạnh rơi tuyết lên tới ngực của mình vậy đó. Rồi nhiệt độ xuống tới cả chừng 25-30 độ dưới 0 độ. Những con chó mà tôi đem về nuôi đó vẫn bị xiềng xích ở ngoài sân lạnh như vậy, không có ai chăm sóc cả, lâu lâu đến vứt cho một ổ bánh mì này kia. Cho nên tôi thấy không chịu được, phải đem họ về nuôi. Thì dĩ nhiên mình đem họ về nuôi thì cũng giống như gia đình con cái của mình, phải chăm sóc đàng hoàng, phải nuôi dưỡng chứ. Tại vì mình thương nó. Mình thương nó thì mình muốn làm cho mọi sự gì cho nó vui vẻ để đền bù những cái sự đau khổ đã qua vậy đó mà. Thí dụ như mà ngài thấy những con chó như vậy thì cũng chắc là cũng phải đem về nuôi thôi, chứ không phải riêng tôi như vậy, phải không?
Chúng con xin cảm ơn sư phụ về câu trả lời. Xin cảm ơn
nghệ sĩ. Cảm ơn nghệ sĩ và cảm ơn đạo diễn. Very loving question.
Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn.
Kính thưa ngài Thanh Hải, vô thượng sư. Thưa
chào
ngài, hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được đặt một câu hỏi.
Vinh dự là của tôi chứ.
Thưa, sau khi đọc quyển Những Chú Chim Trong Đời Tôi, chúng tôi thấy đây là một quyển sách tuyệt vời và thấy sự đồng cảm của ngài đối với các loài vật, có một sự thương yêu vô bờ bến. Nhưng mà muốn bước đi một bước xa hơn nữa, chúng tôi muốn xin ngài cho biết tâm trạng của mình sau khi đã hoàn thành quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi. Dạ, xin.
Cảm ơn giáo sư, cảm ơn tiến sĩ. Thì dĩ nhiên sau khi viết xong cuốn sách đó thì mình thở phào hả? Tại vì viết cuốn sách thì ngài làm giáo sư ngài cũng biết hả? Rất là cực khổ. Nó đâu phải là mình muốn viết cái ngồi xuống viết liền ha. Nhiều khi làm bài cho học trò đó mà muốn ra đề tài cho hấp dẫn này kia thì cũng phải vặn óc nghĩ lâu lắm, cực khổ lắm. Thì viết xong thì dĩ nhiên cũng như tất cả mọi người mà viết sách đó thì mình thở ra, wow, now can go sleep. Tức là nghĩ là thôi để đi nghỉ một hai ngày ha, nằm ngủ chút đi. Tại vì nhiều khi viết cuốn sách đó, không có rảnh thì giờ nhiều khi cả đêm không có ngủ đó. Thầy nó viết xong là mừng lắm nè. Nhưng mà rồi nghĩ không được nghĩ, phải tiếp tục làm tiếp cho nó xong, để mà đóng góp một phần nhỏ, bốn phần của mình vào trong việc bảo vệ môi sinh. Mình bắt đầu từ bảo vệ loài vật. Vì những con vật yếu đuối này nó không làm hại gì cho chúng ta cả, nhưng mà chỉ toàn là làm vui cho cuộc đời, để tô điểm đời sống cho nhân loại. Và còn tiến thêm một bước nữa, còn chỉ dẫn cho chúng ta những tình thương vô điều kiện. Vì những con vật khi mà đồng bạn của họ chết đi á, nhiều khi họ đứng đó khóc cả ngày á, không có đi đâu cả, mà muốn nâng đỡ cái thân thể của những con vật đã chết lên, hy vọng là họ sẽ sống lại, cũng giống như người mình như vậy, rất là cảm động. Cho nên khi viết xong cuốn sách đó thì là mình cảm nghĩ rằng có thể là đóng góp một phần nào cho nhân loại, để mà con người hiểu thêm và nhận thức thêm rằng loài vật cũng có tình cảm, cũng có linh hồn thiêng liêng như chúng ta, và biết đạo đức, biết nhân, biết nghĩa. Và từ sự hiểu biết đó, chúng tôi hy vọng rằng con người sẽ tiến lên một bậc là phát triển cái lòng nhân ái sẵn có trong tâm của mình, để mà thêm thương yêu loài vật đồng cư và đình lại sự sát hại chúng. Không những như vậy mà còn chăm sóc môi sinh, còn chăm sóc những con thú vật để cho đời sống của họ càng tốt đẹp hơn. Như vậy để đem lại cái phước báo cho địa cầu, và để làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu, cũng như đem lại sự sinh tồn cho nhân loại, để bảo vệ cái trái đất của mình, để cho con cháu mình tiếp tục được sống dài lâu và hạnh phúc. Cảm ơn giáo sư.
Xin cảm ơn ngài. Và câu trả lời rất là hay, cũng như là rất là tình cảm.
Cảm ơn tiến sĩ.
Xin mời thầy giáo Trần Văn Nhâm.
Xin kính chào quý khách.
Chào thầy giáo.
Dạ.
Chào thầy Nhâm.
Dạ, chào sư phụ. Thưa sư phụ, tôi có hai câu hỏi. Xin hỏi sư phụ và rất mong được trả lời. Khi ngài viết tác phẩm Những chú chim trong đời tôi, thì ngài có nghĩ quyển sách này sẽ mang đến lợi ích gì cho cuộc sống của con người?
Dạ thưa thầy, khi mà viết cuốn sách này thì dĩ nhiên chúng tôi hy vọng rằng cái sự sát sanh sẽ giảm bớt, như đã nói ở trên với giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Ẩn. Sát sanh giảm bớt thì dĩ nhiên những con vật được sống an bình và hạnh phúc. Và cái sự giảm sát sanh đó sẽ đem lại rất nhiều phúc đức cho toàn cõi địa cầu. Khi mà chúng ta đọc những cái lời nói của những vị chim và hiểu rõ những cái lòng thương yêu của họ với nhau, thì chúng tôi nghĩ rằng loài người không còn muốn giết hại sinh vật nữa. Chúng ta sẽ hiểu rằng vạn vật đồng nhất thể, như là Đạo Lão có nói, và cũng như Đức Phật đã nói và Chúa đã nói. Và để con người nâng cao tinh thần bác ái của mình, biết thương yêu đồng loại và mọi vật. Vì khi mình biết thương yêu đồng loại và mọi vật á, thì như Việt Nam mình câu tục ngữ có nói rằng thương ai như thể thương thân vậy đó. Nếu mình thương những chúng sanh khác thì cũng như mình thương chính thân mình. Những cái phước báo đó sẽ đem lại cho chính mình, gia đình mình, tổ tông, con cái, đời sống của mình. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ những em bé mà nghèo không có tiền đó. Trời Phật phù hộ cho thầy tiếp tục công việc cao đẹp đó.
Xin cảm ơn sư phụ thật nhiều để con trả lời.
Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. free up 3,433 million hectares of land annually, free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply, consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production, reduce pollution from untreated animal waste, maintain cleaner air, save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year, stop 80% of global warming, plus more. Save your life. Be veg, go green.
Coi như là sự tiếp nhận quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi có phù hợp với lứa tuổi học sinh hay không?
Thì thưa thầy, dĩ nhiên là phù hợp chứ thầy. À, tại vì khi nào mà các em còn nhỏ đó, mà mình đã huấn luyện các em trong cái tinh thần bác ái, vị tha đó, thì các em khi lớn lên sẽ sống trong cái sự đạo đức mà khuôn mẫu đó, rồi sẽ là một người công dân tốt và một người con hiếu thảo. Thì tôi nghĩ rằng rất là tốt cho các em để biết được những cái tâm tình của những sinh vật khác như là chim, chó chẳng hạn. Thầy nghĩ thế nào?
Dạ, tôi cũng tán thành câu trả lời của sư phụ và xin thành thật cảm ơn sư phụ.
Cảm ơn thầy Nhâm, cảm ơn thầy Nhâm. Xin thầy tiếp tục dạy dỗ các em.
Xin cảm ơn sư phụ.
Xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn câu hỏi của thầy Trần Văn Nhâm. Kế tiếp, xin mời câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Điền.
Kính thưa ngài, Thanh Hải, Vô Thượng Sư.
Chào bác sĩ.
Tôi đến từ Hà Nội, thủ đô của anh hùng.
Ồ, cảm ơn bác sĩ.
Thú vật có ảnh hưởng gì đến đời sống sức khỏe của con người và nhất là những người bệnh?
Chào bác sĩ. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ lòng nhân ái đã lúc nào cũng săn sóc cho những bệnh nhân mà nghèo khổ, không có đủ tiền để đi những bệnh viện khác. Bác sĩ đã dùng công đức của mình, dùng công lực tiền tài của mình để mà chăm sóc bao nhiêu người bệnh hoạn, nghèo khổ, cứu dân mà độ thế. Xin cảm ơn lòng vĩ đại của bác sĩ. Nói ra cũng muốn khóc. Tội nghiệp. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Trên thế giới này có rất nhiều người đau khổ, mà bác sĩ là một trong những vị thánh cứu độ họ. Xin trời Phật gia ơn cho bác sĩ. Xin trả lại câu hỏi của ngài là thú vật có ảnh hưởng gì đến đời sống của con người hay là không, nhất là những người bệnh. Thì tôi xin trả lời rằng bác sĩ, theo bác sĩ cũng biết, thì những khoa học và y học đã chứng minh rằng ai thương yêu và nuôi nấng tử tế loài gia súc của mình á, chẳng hạn như chó mèo hay là heo gà, thì rất ít có bệnh hoạn. Thí dụ những người mà thường thường có chó mèo gần bên cạnh đó, thì họ thường thường vuốt ve những con vật đó, thì những cái bệnh tình của họ thuyên giảm rất nhiều, hoặc là tự nhiên được giảm bớt những cái bệnh, những người đó thì ít bệnh hơn những người không có chó mèo, thí dụ vậy đó. Và có bệnh đi nữa thì cũng rất là chống bình phục nếu mà có chó mèo gần bên để mà vuốt ve chăm sóc. Ở khắp các nơi Âu Mỹ nói chung và những nước Á Châu khác nói riêng á, có tổ chức đem chó mèo á vào trong bệnh viện để mà thăm viếng những người bệnh nhân và an ủi, vào trong những nhà dưỡng lão để an ủi những người già, làm nhiều khi như vậy làm nhẹ bớt bệnh tình của họ, làm cho bệnh tình của họ thuyên giảm rất là nhanh. Thì tất cả đều có chứng minh cả rồi. Ở Đài Loan thậm chí họ còn gọi những cái vị này là bác sĩ chó. Có cái đoàn thể gọi là bác sĩ chó, Doctor Dog. Cái đoàn thể này chuyên môn đem chó mèo vào trong bệnh viện để thăm viếng bệnh nhân, làm cho họ vui vẻ và họ chống bình phục. Thì khoa học cũng có chứng minh rằng ai mà gần gũi súc vật thì cái đời sống của họ, cái tinh thần của họ và cái thân thể của họ rất là khỏe mạnh. Khoa học có chứng minh rằng ai mà lại gần ngựa, thí dụ ngựa đó, ngựa nữa chứ không phải chó mèo không đó, ai lại gần ngựa đó, thì làn sóng não của họ trở thành êm dịu hơn, khẳng định hơn, tươi sáng hơn và nghĩ về những việc tốt hơn, những việc khẳng định hơn và bỏ quên những cái việc xấu của quá khứ, vân vân và vân vân. Ở Anh á, bây giờ nè, chứ không nói lâu, người ta đưa trẻ em mà có những cái bệnh mà khó chữa, hoặc là những trẻ em mà nội tâm không có được bình thường á, họ đem đến chơi, các em đến chơi và nói chuyện với những con ngựa để làm thuyên giảm bệnh tình của các em, rồi các em tự nhiên trở thành hoạt bát và yêu đời hơn và trở thành bình thường hơn là lúc trước. Còn rất nhiều ví dụ như vậy, kể không thể hết. Thì bác sĩ là một vị thần y, bác sĩ có thể biết hết tất cả những việc này rồi. Nhưng mà cảm ơn bác sĩ đã hỏi câu này để cho những người xung quanh và những người khác được thêm sự hiểu biết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Xin chân thành cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và qua cái việc phúc đáp câu cái ý kiến của tôi thì cũng đã được đông đảo khán giả, quý khách có mặt ở đây cũng được nhận biết những vấn đề mới trong đời sống tâm linh và đời sống xã hội, và giữa những con người với này những thú vật cần phải có cái sự đồng cảm, thương yêu và giúp đỡ. Thế hôm nay nhân cái buổi ra mắt quyển sách quyển những chú chim trong và trong đời tôi thì tôi thấy rằng cảm nhận được rất nhiều điều rất sâu sắc. Thế riêng về cái công tác gọi là khám chữa bệnh và giúp đỡ người nghèo thì tôi có một cái tâm niệm và có một cái ý tưởng tốt đẹp nhất là làm sao đưa được những các cái kiến thức của mình để phục vụ đông đảo đời sống nhân dân, đặc biệt là không kể phân biệt giàu nghèo và không kể sang trọng, không kể một điều kiện nào, và trong cuộc sống thì hết sức bình dị. Tôi thì tôi khoái nhất là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất và tốt nhất cho mọi người.
Dạ đúng vậy.
Chân thành cảm ơn và kính chúc Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sức khỏe dồi dào.
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn lời chúc của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ là đường xa lặn lội đến đây. Trời Phật phù hộ cho bác sĩ.
Xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn bác sĩ về câu hỏi. Tiếp theo, xin mời câu hỏi của khoa học gia Thân Thế Hào.
Là vừa rồi chúng ta cũng gặp những vấn đề trong cái đại dịch cúm gia cầm ấy. Thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào khi mà chúng ta đối mặt với đại dịch đó? Bởi vì khi đại dịch đó tràn qua Việt Nam và các nước ở Đông Nam Á thì người ta yêu cầu chúng ta phải tiêu hủy những cái thú nuôi của chúng ta, đặc biệt là chim và gia cầm, thì cho nếu chúng ta cái chuyện đó nó có hoàn toàn có thể tái lặp lại một lần nữa, thì trong cái trường hợp chúng ta phải đối mặt với đó, chúng ta sẽ hành xử như thế nào? Cảm ơn.
Khi mà loài thú trong nhà được chăm sóc vệ sinh và nuôi dưỡng như người thì không có xảy ra cái chuyện bệnh hoạn hoặc là cảm cúm như vậy. Và nếu có đi thì đi thú y liền, thì nên không có điều gì lo ngại. Cái tình trạng mà dịch và cảm cúm mà Ngài vừa nói đó, thường thì chỉ xảy ra trong những trại chăn nuôi súc vật mà để giết thịt, trong một tình cảnh vô cùng bi đát, bẩn thỉu, chật hẹp, không cựa quậy được. Thí dụ như nuôi con gà hoặc là con gà Tây đó, nuôi cho tới từ nhỏ cho tới lớn, cái chuồng của họ rất là chật hẹp, nó chỉ có được ăn thôi, không có được cựa quậy. Rồi nhiều khi cái sự bẩn thỉu đó từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn họ không có bao giờ mà chùi rửa cái lồng đó hoặc là những cái chỗ mà nhốt của đó, cho nên phân bẩn thỉu làm cho những con vật đó sinh bệnh thì dĩ nhiên rồi. Quý vị có thể coi cái đài truyền hình Vô Thượng Sư đó về một mà chẳng đứng sự tàn ác đối với súc vật, sẽ rõ sự bi thương của đời sống của gia súc để mà bị nuôi làm thịt. Còn những con vật mà mình nuôi trong nhà để mà thương yêu chiều chuộng nó thì không có xảy ra những chuyện này. Nhiều khi những con vật gia súc bị nuôi bẩn thỉu trong nhà như vậy sinh bệnh, rồi đi nhiều khi đi ra ngoài lây bệnh cho những thú vật hoang dã bên ngoài nữa. Và nếu thú vật của mình mà ở gần đó cũng bị lây luôn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận việc đó. Còn cái việc mà chính phủ hoặc là bao nhiêu người thế giới bắt buộc phải tiêu hủy gia súc đó, thì cái này ngoài cái tầm lực lượng của chúng ta. Tôi rất lấy làm đau lòng nhiều khi coi truyền hình thấy những cái cảnh tàn sát như vậy, không cầm được nước mắt. Nhưng mà con người không hiểu rằng những cái sự bệnh hoạn này là để cảnh cáo chúng sanh không nên giết hại lẫn nhau nữa, không nên làm những việc tàn ác mà giam cầm thú vật trong những hoàn cảnh vô cùng bi đát mà thống khổ như vậy. Nhưng mà con người chưa hiểu được, cho nên vẫn tiếp tục làm những việc đó. Thì chúng tôi hy vọng là một ngày nào đó toàn thế giới sẽ thức tỉnh và thương yêu đùm bọc lẫn nhau, bao qua những cái thú vật vô tội như vậy, để mà trời đất thương hại chúng ta và khoan dung cái thân mệnh của chúng ta cũng như con cái của chúng ta, để cho địa cầu còn được tồn tại, cho mọi người được hưởng thụ. Xin cảm ơn khoa học gia Thân Thế Hảo.
Xin mời ông Vũ Văn Thành.
Con kính chào sư phụ.
Chào ngài.
Trước hết cho con
đại giáo sư
cảm ơn sư phụ đã cho phép đặt câu hỏi sau đây.
Không có chi đâu ngài, tiếp tục đi.
Sau khi tác phẩm Những chú chim trong đời tôi, nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn đã trở thành những quyển sách bán chạy nhất thế giới năm 2007, thì những chú chim của sư phụ đã phản ứng ra sao trước sự kiện trọng đại này? Và khi đó thì những chú chim đã tâm sự và gửi gắm tới sư phụ những thông điệp quan trọng gì? Xin sư phụ khai thị.
Thì dĩ nhiên là họ chúc mừng sư phụ. Họ cũng rất hãnh diện được đóng góp một phần nào vào sự tồn vong của nhân loại và của địa cầu. Vì họ cũng hy vọng rằng nếu mà loài người thương yêu chim thì sẽ thương yêu những loài vật khác, và từ đó sẽ ngừng đi sự sát sanh, ngừng đi sự hãm hại loài người cũng như loài vật, để mà sống chung hòa bình với nhau. Thì từ những loài chim ta có thể hiểu thêm những loài vật khác. và sẽ ngừng những cái việc tàn sát, thì tạo phúc đức cho thế gian. Tôi cũng cảm ơn những chú chim đã cho phép tôi đem những cái tâm tình rất là riêng tư mà để phổ biến cho toàn cõi nhân loại. Phần lớn là để đóng góp vào công tác cứu vãn địa cầu mà thôi. Cho nên những vị chim đó rất là hài lòng, rất là đồng ý. Và họ cũng rất hãnh diện đã giúp công trong việc này. Vậy thôi. Thì thường thường, những vị chim họ tâm linh họ cao, họ không có nói chuyện nhiều như mình. Họ chỉ dùng thần giao cách cảm và hiểu được với nhau thôi. Dù nhiều khi chỉ trong một phút giây thôi, là cái sự thấu hiểu rất là nhiều. Còn nhiều khi con người chúng ta nói chuyện rất là lâu dài mà cái sự thấu hiểu không có được sâu đậm. Thì nói chung là họ rất mừng và hãnh diện vậy. Và họ hy vọng loài người sẽ thức tỉnh.
Cảm ơn
giáo sư.
Xin cảm ơn sư phụ. Kế tiếp là câu hỏi của bà Vũ Thị Bích Hạnh. Xin mời bà Bích Hạnh.
Chào bà Hạnh.
Con xin kính chào sư phụ. Con rất xúc động hôm nay được đứng trước sư phụ và các quý khách cùng toàn thể các vị đồng tu trong gia đình Quán Âm. Kính thưa sư phụ có thể cho chúng con biết là những chú chim được sư phụ nhận nuôi thì họ có còn phải đầu thai lại làm người để tu pháp Quán Âm không? Hay họ cũng như người tu pháp Quán Âm rồi sẽ không phải xuống địa cầu nữa? Con xin cảm ơn sư phụ.
Không, họ không phải đầu thai nữa. Họ sẽ lên thẳng thiên đàng và nếu mà cấp còn thấp thì từ đó cũng được dạy dỗ để mà tiếp tục đi lên những cấp tâm linh cao hơn, cũng như quý vị đồng tu pháp Quán Âm vậy, không có gì khác biệt. Cảm ơn.
Dạ, con xin cảm ơn sư phụ.
Xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn câu trả lời câu hỏi của bà Hạnh. Tiếp theo là câu hỏi của ông Lê Trọng Thép. Xin mời ông Lê Trọng Thép.
Xin kính chào sư phụ.
Này, chào ông Thép.
Con rất mừng được nói chuyện với sư phụ và có câu hỏi về bạn thú. Kính thưa sư phụ, nhiều bạn thú trong rừng ở Âu Lạc đang sống trong vòng nguy hiểm vì nạn săn bắn. Chúng con có mang thú nuôi ra thả ở rừng thì chúng sẽ vào tầm ngắm của súng đạn nghiệt ngã. Xin ngài chỉ dạy cho chúng con biết làm cách nào để bảo vệ các bạn thú rừng. Con xin cảm ơn sư phụ.
Thì đừng có thả ra để mà nuôi tiếp tục. Tạo cho môi trường mà thích hợp cho họ sống với quý vị, nếu có thể được, và chăm sóc cho họ chu đáo thì sẽ được phước báo nhiều. Phải nên học cái cách chăm sóc và bảo vệ cho họ tùy theo từng chủng loại. Chứ nếu mà biết rằng thả ra sẽ bị bắn chết thì chắc không nên thả ra. Nhưng mà trong cái môi trường sống của mình phải làm cho đầy đủ, cho tự do một chút để cho họ được an vui. Dạ, cảm ơn.
Dạ, con xin cảm ơn sư phụ ạ.
Xin cảm ơn sư phụ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Lê Hữu Thưởng.
Kính thưa sư phụ thân ái.
Chào anh Thưởng.
Dạ. Thưa sư phụ, trong kinh điển ngày xưa thường hay mô tả những chúng sinh ở tầng lãng thấp cao hơn xuống địa cầu để làm những con thú. Thưa sư phụ, làm đến thế nào để phân biệt được những con thú đó với những con thú bình thường khác, và làm thế nào để nhận biết? Và ngày nay có nhiều những chúng sinh cao đẳng ở địa cầu để làm những đóng vai những con thú đó. Xin cảm ơn sư phụ.
Đời nào cũng có những vị Bồ Tát và những chúng sanh cao đẳng ở tầng tâm linh cao hơn hạ giới để mà làm vật làm người, để mà giúp đỡ cho chúng sanh đó. Đức Phật cũng có những tiền thân hóa thành thú, nai hay là chim đặng là giúp đỡ những con vật hoặc là giúp đỡ con người. Nếu mình không có mắt huệ thì không thể nào nhận biết được sự khác biệt những vị này và những con thú thường khác. Con người mình cũng như vậy thôi. Thí dụ có nhiều người tu hành rất là cao mình cũng không nhận được cái sự khác biệt giữa những vị tu hành cao cấp này và những người bình thường khác, huống chi là chim hoặc là những loài vật khác. Thì mình phải đối đãi với tất cả bằng cái tình thương vô điều kiện mà thôi, chứ không phải chỉ chăm chú vào những vị thánh nhân hóa thành chim. Mình khó nhận biết như thế nào. Thời đại nào cũng có những vị thần tiên cao cấp xuống, không phải thời đại này thôi. Chúng ta phải thương yêu đùm bọc tất cả mọi loài vật thì thiên đàng sẽ cảm động. Không cần biết loài vật đó là bình thường hay là thánh nhân hóa thân. Anh cảm ơn anh.
Xin cảm ơn sư phụ. Tiếp theo là câu hỏi của ông Trần Ngọc Đoán.
Con kính thưa sư phụ.
Kính chào.
Kính thưa sư phụ, câu hỏi của con là các bạn thú là đa phần là có trình độ tâm linh rất cao. Họ vẫn chọn sự cống hiến rất nhiều cho con người. Tuy nhiên, sự hy sinh đó con người không nhận biết, và họ vẫn tiếp tục làm tổn thương thú vật rất nhiều. Câu hỏi của con là vì sao các bạn thú lại chọn phương thức phục vụ này khi con người không nhận thức được điều đó? Con cảm ơn sư phụ.
Những bạn thú này, nếu mà họ trình độ tâm linh rất cao thì dĩ nhiên họ bất cần sự hy sinh nào. Họ không coi trọng thân mệnh của họ, mà họ chỉ nghĩ tới việc phục vụ tha nhân mà thôi. Cũng như những con người cao quý như vậy, loài thú và loài người cũng giống nhau. Có những người rất là cao thượng, họ hy sinh bất cứ vấn đề gì, bất cứ thân mệnh của họ để mà cứu độ những người khác. Thì những loài thú mà cao thượng họ cũng như vậy mà thôi. Loài vật đa số đều hiểu biết bổn phận của mình và giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Dù cho có gì xảy ra cho thân phận của họ, họ cũng cam chịu. Còn con người á, chúng ta có rất nhiều, có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên những sự quyến rũ của vật chất làm cho chúng ta bỏ quên cái bẩm tính cao đẹp và quên mất cái sứ mệnh thiêng liêng của mình. Còn loài thú thì không. Họ biết bổn phận của họ và họ giữ gìn cái ý thức cao đẹp của họ. Thà là họ thiệt thân, nhưng mà không chịu để mất cái thiên tính và nhân đức cao đẹp của họ. Cho nên họ vẫn tiếp tục làm cái bổn phận giúp đỡ loài người và nâng cao đời sống tâm linh của nhân loại. Cảm ơn anh ha.
Xin cảm ơn sư phụ. For joining us on today's Words of Wisdom for the broadcast of the video conference with Supreme Master Qinghai, premiere of The Birds in My Life, Oluxi's edition in Pathumthani, Thailand. Please join us again on Tuesday for part two. And now, please stay tuned for A Journey Through Aesthetic Realms, coming up next on Supreme Master Television, right after Noteworthy News. May the Providence guide your life in nobility, wisdom and love.